Chào anh Minh Hải, vừa rồi thì tôi có theo dõi cái bảng xếp hạng của FIFA về thứ hạng của các đội tuyển quốc gia. Thì chúng tôi thấy rằng là đội Tây Ban Nha vẫn xếp thứ nhất, trong khi đó đội Brazil lại xếp thứ hai, rồi đến Hà Lan, Bồ Đào Nha, Ý. Anh làm ơn phân tích FIFA dựa trên những cái tiêu chuẩn nào để đưa ra cái bảng xếp hạng này theo định kỳ à?
Theo cái tiêu chí của FIFA ấy, thì cứ mỗi một tháng họ lại đánh giá một lần về những cái thứ hạng và dựa trên những cái thành tích. Và ở đó thì họ chia ra từng nhóm một. Tức là ví dụ như là ở nhóm đầu có những cái đội như là Pháp, Tây Ban Nha, Ý, những cái đội mà mình gọi là hàng đầu thế giới đó, thì nó có một cái hệ số riêng, và càng xuống dưới thì nó lại càng có hệ số riêng. Và cứ mỗi một trận thắng, tùy theo cái mức độ khó thì nó lại được cộng thêm điểm. Và sau một tháng thì người ta cộng điểm vào, thì đội nào mà nhiều điểm hơn thì người ta xếp ở trên. Tuy nhiên trong bóng đá nó cũng giống như ở giải ngoại hạng ấy, thì nó có cái nhóm gọi là nhóm Big Four, tức là nhóm 4 đội dẫn đầu. Hiện nay thì trên cái bảng FIFA ranking nó cũng gần giống như thế. Ở đó là những cái đội như Tây Ban Nha hay là như Brazil đều là những cái đội bóng rất là mạnh, và họ có một cái chất lượng cầu thủ rất là tốt, cũng như là đa dạng những cái cầu thủ để phù hợp với mỗi một đối thủ. Chính vì thế thì họ có rất là nhiều sự lựa chọn. Cộng thêm một cái nữa là họ luôn luôn là bại ra. Họ khi họ thi đấu thì bao giờ họ được đánh giá là ở cửa trên. Chứ đấy là cái xác suất thắng là rất cao. Cũng bởi vì những cái sức mạnh của họ, sức mạnh nội tại của họ, mà cái hệ số điểm của họ bao giờ cũng cao hơn. Chính vì thế là trong cái nhóm Big Four thì thường là rất ít có cái sự biến động.
Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa đến World Cup, một cái bảng xếp hạng được công bố như thế này sẽ có một cái ý nghĩa thực tế như thế nào khi các đội này ra sân tại Nam Phi? Trong giới chuyên môn, người ta có nhìn nhận Tây Ban Nha hơn hẳn Brazil hay không? Hay đây chỉ là một cái bảng xếp hạng về mặt lý thuyết mà thôi? Và tại sao Hà Lan lại lên đến thứ hạng cao như vậy? Liệu Hà Lan ra sân, các cầu thủ đối phương và người hâm mộ có đánh giá là Hà Lan là một đội mà hiện nay đang mạnh thứ ba trên thế giới theo bảng xếp hạng này, để mà người ta dè chừng Hà Lan như vậy hay không, theo ý kiến chuyên môn của anh Minh Hải?
Thực tế thì ngay ở Việt Nam mình, một cái nền bóng đá được gọi là thuộc vùng trũng của thế giới, thì cái FIFA ranking nó cũng có rất ít ý nghĩa. Cũng bởi vì là người ta dựa vào cái thành tích của đội bóng trong tháng để người ta xem xét về cái vị trí. Chính vì thế nếu như giả sử mà đội Brazil mà đá đội Việt Nam có thể là thắng đến 15-0, 20-0 thì cũng không thể đánh giá Brazil cao hơn. Ví dụ như là đội Anh gặp đội Brazil chẳng hạn, mà hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Chính vì thế là tất cả mọi thứ đều rất là tương đối. Và khi tôi mang cái chuyện, cái ý nghĩa của cái bản FIFA ranking này đến với một vài huấn luyện viên cũng như cầu thủ của Việt Nam ấy, thì họ thường nói là đấy nó chỉ là một cái kênh để tham khảo thôi. Và nếu như người ta tham khảo thì người ta sẽ tham khảo trong một quá trình dài hơi hơn rất là nhiều, chứ không phải là chỉ trong một tháng. Còn về các cầu thủ khi mà họ ra sân thì thực sự ra nếu mà cái đội bóng mà đứng đầu, ví dụ như là đội Tây Ban Nha hay là đứng thứ hai như đội Brazil bây giờ, thì đương nhiên là khi mà cái đội ngũ mà nghiên cứu đối thủ họ nhìn thấy cái đội bóng như Brazil hay là như Tây Ban Nha thì họ sẽ đánh giá cao hơn, bởi vì là họ có một quá trình ổn định rất là lâu dài ở trên cái bảng FIFA ranking đó. Thì thực sự thì một cái đội bóng không thể nào được đánh giá cao nếu mà cái độ ổn định của họ không cao. Và cái bảng xếp hạng của FIFA đó thì nó là một trong những cái tiêu chí để đánh giá về cái sự ổn định. Còn để mà nói là đội Hàn Quốc hay là bất cứ một đội nào đó có thể là cái ranking của họ cao hơn những đối thủ, tuy nhiên cao hơn đối thủ chỉ bởi vì là họ tích được nhiều điểm hơn, chứ không phải là cái nền bóng đá của châu Á của chúng ta là ưu việt hơn những nền bóng đá khác.
Do đó mà tôi thấy là Việt Nam bị xếp hoặc là được xếp thứ 119 trên cái bảng tổng sắp này thì không biết là nó phản ánh có đúng hay không. Vâng, thưa anh Minh Hải, ra cái đội Ý đương kim vô địch World Cup thì nó đang ở hạng thứ 5. Nhận định chuyên môn của anh và của người hâm mộ Việt Nam đó về đội Ý hiện nay như thế nào? Cái đánh giá đội Ý ở cái World Cup sắp tới đây có khả quan hay không?
Thực tế thì người Việt Nam mình cái sự hâm mộ đối với nền bóng đá Ý thì nó không phải là số 1. Nhưng mà bao năm nay nó vẫn rất mạnh mẽ. Còn về sức mạnh của đội Ý thì thật sự là sau cứ mỗi một chu kỳ thì một lứa cầu thủ lớn lại được gọi là lão tướng, và dần dần họ không còn đáp ứng được phong độ nữa. Thì đấy là cái cơ hội để cho những cầu thủ trẻ hơn ra sân thi đấu. Và Ý hiện nay đang nằm trong quá trình mà dân chuyên môn hay gọi là thay máu. Thật sự thì năm nay nhìn những cái ngôi sao của Serie A để so sánh những nền bóng đá khác thì quả thật là nó có một sự chững lại. Ý thì bao giờ cũng thế, cũng như năm 2006, họ cũng được đánh giá không cao lắm. Nhưng mà có thể chính cái sự bị đánh giá không cao đó mà làm cho các cầu thủ cảm thấy thoải mái về mặt tâm lý. Và cũng bởi vì là có thể là các đối thủ không tôn trọng họ thật sự thì có thể họ lại gây được bất ngờ. Tất nhiên là cũng rất khó để lặp lại cái thành tích của năm 2006. Nhưng mà chí ít ra họ cũng sẽ rời Nam Phi với một cái cảm xúc nào đó, với một cái tâm thế nào đó.
Trên bảng tổng sắp của FIFA thì Ý được xếp thứ 5. Bây giờ tôi muốn nói đến 5 đội hàng đầu trong cái bảng tổng sắp của FIFA là Tây Ban Nha, Brazil, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Ý. Ý chúng ta vừa mới nói, còn Brazil cũng là một cựu vô địch. Còn ba anh còn lại là Tây Ban Nha, Hà Lan và Bồ Đào Nha thì chưa bao giờ được vô địch World Cup cả. Thế thì ý kiến của ông, hy vọng của 5 đội hàng đầu này thì cái hy vọng nào cao nhất?
Theo như đánh giá của rất là nhiều tay bút lão luyện về cái mảng World Cup cũng như là những cái người mà đã theo dõi World Cup rất lâu ở Việt Nam rồi, thì mọi người vẫn đánh giá rất là cao Brazil. Họ có rất là nhiều những cầu thủ chất lượng. Họ cũng là đội bóng đầu tiên giành được 5 chức vô địch thế giới. Ngoài ra thì đội Hà Lan là một đội bóng thi đấu cống hiến, chơi mờ đá, tấn công đẹp mắt, chơi pressing toàn sân. Cái yếu tố về mặt lãng mạn là tốt hơn. Tuy nhiên sau cái thời của Johan Cruyff rồi thời của Van Basten, những cái thế hệ vàng của bóng đá Hà Lan cũng thường là ngã ngựa ở những cái trận đấu cuối cùng. Đấy là những cái thời điểm mà tưởng như là chức vô địch đã nằm trong tay của Hà Lan rồi. Nhưng mà cuối cùng họ cũng để thất bại. Và năm nay thì thật sự là cũng rất lo cho bóng đá Hà Lan, bởi vì thật sự thì họ cũng không có một cái cầu thủ nào mà đạt vào tầm cỡ những cái cầu thủ xuất sắc hàng đầu thế giới. Thì chúng ta cũng biết là đúng là bóng đá là cái môn thể thao tập thể, nhưng chính ngôi sao mới là những người mà tạo nên sự khác biệt ở trên sân. Còn về đội Tây Ban Nha thì họ đang là đương kim vô địch châu Âu, và thật sự thì Tây Ban Nha cũng đang sở hữu một đội bóng rất là tốt. Tuy nhiên ở những cái cuộc chơi đỉnh cao, khi mà cái người thắng và kẻ thua có thể được định đoạt trong tích tắc, cũng giống như cái cách mà Tây Ban Nha giành chức vô địch châu Âu bằng một cái cú lốp bóng rất là đẳng cấp và vụt sáng trong tích tắc của Fernando Torres. Hy vọng là chính bởi vì đẳng cấp nó đã được thu hẹp của các nền bóng đá lớn trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu và Nam Mỹ, thì có thể là sẽ tạo ra một cuộc đua tranh thật sự gay cấn ở World Cup năm 2010 này.
Bồ Đào Nha.
Nói đến nền bóng đá Bồ Đào Nha thì hiện nay chính xác là chỉ có hai cái tên được gọi là ngôi sao. Một là Cristiano Ronaldo và thứ hai là Nani. Đúng là những cái cầu thủ mà hiện nay đang rất là nổi hình nổi đám trên thế giới. Tuy nhiên chúng ta nhìn lại cái vòng loại của đội Bồ Đào Nha thì chúng ta thấy là đây rất là khó khăn. Và thậm chí là có những lúc người ta đã nghĩ đến cái mùa hè Nam Phi mà không có Ronaldo và các đồng đội. Thật sự thì sau cái thế hệ của Rui Costa rồi Luis Figo, Bồ Đào Nha vẫn chưa sản sinh được một dàn cầu thủ đồng đều và đẳng cấp như cái thế hệ của Figo ngày xưa. Và hiện nay thật sự thì để thi đấu với Bồ Đào Nha cũng không phải là cái gì đấy nó quá khó khăn, đặc biệt là đối với những cái nền bóng đá lớn ở châu Âu. Nếu mà được vào đến bán kết cũng là một cái thành công ngoài sức tưởng tượng của bóng đá Bồ Đào Nha rồi.
Như vậy thì ông có phân tích Brazil vẫn được để ý, chú ý đến nhiều hơn của thế giới. Tôi cũng có nói chuyện với nhiều cái đối tượng hâm mộ ngoài nước Việt Nam thì cũng cảm thấy rằng là người ta vẫn cứ hâm mộ Brazil hơn và vẫn nghĩ rằng là Brazil là một ứng cử viên nặng ký hơn. Vâng, cảm ơn anh Minh Hải đã dành cho đài VOA cuộc phỏng vấn này.